Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lực lượng Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến gần hơn tới thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Nga dọa trả đũa hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Âu Châu. Và các chuyên gia y tế kêu gọi dời địa điểm tổ chức Olympic vì dịch Zika.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hoàng Long tường trình về chuyện tỷ lệ lao động lớn tuổi đang ngày càng tăng trong lực lượng lao động Nhật Bản. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các lực lượng Syria do Mỹ hậu thuẫn hôm thứ Sáu đã tiến sâu hơn vào khu vực phía bắc Raqqa, tiếp tục cuộc tiến quân tới ngoại ô của thủ đô trên thực tế của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Trong ngày thứ Tư của cuộc phản công, lực lượng Dân chủ Syria, một liên minh của các chiến binh người Ả Rập và người Kurd, đã kiểm soát ít nhất 7 ngôi làng và tiến sâu hơn 15 km về hướng nam, trong lúc những vụ không kích của liên minh do Mỹ lãnh đạo bắn phá vào những vị trí của nhà nước Hồi giáo ở gần đó. Một phóng viên của VOA đi chung với lực lượng Dân chủ Syria tại mặt trận cho biết, các lực lượng chống nhà nước Hồi giáo đang dùng các loại vũ khí hạng nặng và tầm trung trong lúc nhà nước Hồi giáo đánh trả bằng đạn súng cối. Tin tức cho biết, tuy những trận đánh diễn ra cách Raqqa 40 km, nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo đang chuẩn bị để giao tranh bên trong thành phố với việc đào giao thông hào và xây hầm trú ẩn. Nhà nước Hồi giáo nắm quyền kiểm soát Raqqa từ năm 2014, không bao lâu trước khi họ tuyên bố thành lập một nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Tường thuật của hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ không kích của Mỹ và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 104 phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Syria. Hãng tin Anadolu ngày hôm nay nói rằng những vụ tấn công trả đũa đã diễn ra hồi tối thứ Sáu, vài giờ sau khi rocket bắn đi từ phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, gây thương tích cho 5 người. Những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu ở Syria cũng đã phá hủy 7 tòa nhà mà nhà nước Hồi giáo dùng làm bộ chỉ huy. Tại các nơi khác ở Syria, phiến quân nhà nước Hồi giáo hôm thứ Sáu đã phát động một cuộc phản công ở tỉnh Aleppo, cắt đứt một tuyến tiếp tế chính trong một trận đánh với chiến binh của phe đối lập kéo dài suốt đêm cho tới sáng thứ Bảy. Tính đến khuya thứ Sáu, thì nhà nước Hồi giáo đã chiếm 6 ngôi làng, làm cho một bệnh viện phải di tản và có khoảng 160.000 người phải bị mắc kẹt trong nhà vì những vụ giao tranh kịch liệt. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cảnh báo là sẽ có hành động đáp trả đối với hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Âu Châu. Phát biểu hôm thứ Sáu trong lúc đi thăm Hy Lạp, Tổng thống Putin nói ông sẽ phải đáp trả sau khi Hoa Kỳ đã bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn ở Romania và Ba Lan. Tuy chỉ trích hệ thống của Mỹ đe dọa tới an ninh của Nga, ông Putin không cho biết chi tiết về sự đáp trả mà ông chỉ nói rằng Nga không hành động trước mà chỉ phản ứng lại trước hành động của Mỹ. Ông nói, tôi muốn tái khẳng định đó là những biện pháp đáp trả chứ chúng tôi không hành động trước. Washington chưa bình luận gì về phát biểu của ông Putin. Cơ sở phi đạn Deveselu ở Romania đã bắt đầu hoạt động trong tháng này và mặc dù Hoa Kỳ và Liên minh NATO nhiều lần nói rằng hệ thống này hoàn toàn có tính chất phòng vệ, Tổng thống Putin nói những phi đạn đó có thể được chuyển đổi một cách dễ dàng để trở thành những loại vũ khí tấn công. Nhà lãnh đạo của Nga đang thực hiện chuyến viếng thăm Hy Lạp trong 2 ngày. Một lá thư ngỏ của 150 chuyên gia y tế đã kêu gọi hoãn lại cuộc tranh tài Olympic ở Rio de Janeiro hoặc dời địa điểm vì dịch Zika. Những người ký tên bao gồm các chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia hôm thứ Sáu nói rằng việc tiếp tục tổ chức Olympic là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Trong số những người ký tên có bác sĩ Philip Rubin là cựu cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc. Lá thư viết virus Zika dòng Brazil gây nguy hiểm cho sức khỏe với những cách thức mà khoa học chưa từng nhìn thấy trước đây. Virus Zika có liên hệ tới những khuyết tật bẩm sinh kể cả bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên phụ nữ tránh tới những nơi có dịch Zika, kể cả Đại hội Thể thao Thế giới tại Rio de Janeiro. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ là bác sĩ Tom Frieden nói rằng không có lý do y tế công cộng để hủy bỏ hoặc đình hoãn Olympic. Tổ chức Y tế Thế giới nêu ra sự kiện là Olympic diễn ra vào tháng 8, tức là lúc Brazil đang ở vào mùa đông và là lúc có ít muỗi. Tuy nhiên, những người ký tên trong thư ngỏ nói rằng nếu những người trong số 500.000 du khách nước ngoài nhiễm virus Zika khi họ tới Brazil, thì họ có thể trở về nước ở Bắc Bán Cầu, là nơi virus sẽ lan truyền cho muỗi ở địa phương trong những tháng nắng nóng của mùa hè. Các nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại là Tổ chức Y tế Thế giới có xung đột lợi ích trong việc hợp tác với Ủy ban Olympic Quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hàng vạn người biểu tình chống chính phủ Iraq, nhiều người mang theo hoa và nhánh ô liu, đã tuần hành qua các đường phố ở thủ đô Baghdad hôm thứ Sáu trước khi họ tụ tập tại quảng trường Tahrir để đòi hỏi thay đổi chính trị. Một viên chức cảnh sát nói họ kéo đến đông như kiến, họ đến từ Najaf, Karbala và Baghdad. Najaf và Karbala là hai thành phố của người Hồi giáo Shia nằm ở mạng nam Baghdad. Các lực lượng của chính phủ Iraq được huy động để ngăn chặn người biểu tình. Họ đã dựng rào cản xi măng và hàng rào kẽm gai để chặn những con đường dẫn tới quảng trường. Tuy nhiên, những chiếc xe buýt nhỏ ở bên trong khu vực bị phong tỏa đã chở người biểu tình tới cổng của quảng trường. Và không lâu sau đó thì những chiếc xe cứu thương vội vã chạy theo hướng ngược lại để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Tính tới chiều tối thì quảng trường Tahrir tràn ngập khói lựu đạn cay. Nhiều phát súng chỉ thiên đã vang lên trong lúc người biểu tình tràn qua hàng rào an ninh và một số người tìm cách phá sập những bức tường xi măng ngăn một cây cầu từ quảng trường dẫn tới khu vực quốc tế của Baghdad, là nơi tọa lạc của các trụ sở chính phủ và sứ quán nước ngoài. Một vụ biểu tình tương tự cách đây một tuần đã trở nên hỗn loạn, gây tử vong cho 4 người sau khi những người biểu tình xông vào khu vực quốc tế và tràn vào văn phòng của Thủ tướng. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Thủ tướng Haider al-Abadi đã yêu cầu hủy bỏ kế hoạch tuần hành để giảm bớt sức ép đối với các lực lượng an ninh, trong lúc chính phủ phát động cuộc tấn công để chiếm lại thành phố Fallujah từ tay của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Nhưng rõ ràng là lời kêu gọi của ông đã không được đáp ứng. Nhiều người biểu tình cho biết họ cảm thấy tức giận bởi vì làn sóng đánh bom hồi gần đây ở Baghdad giết chết hơn 100 người và vì họ cảm thấy chính phủ không có khả năng để bảo vệ cho họ. Liên Hiệp Quốc đã bác đơn của Ủy ban Bảo vệ Ký giả xin cấp quy chế tham vấn để họ có quyền tiếp cận nhiều hơn với các hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Đối với Ủy ban Bảo vệ Ký giả là một tổ chức bảo vệ quyền của các nhà báo được tường thuật tin tức mà không sợ bị trả thù, thì quyết định vừa kể là kết quả của sự chống đối từ những chính phủ không tán thành mục tiêu của tổ chức này. Giám đốc Ủy ban Bảo vệ Ký giả ông Joanne Simon nói, thật là một điều đáng buồn khi Liên Hiệp Quốc là cơ quan vốn coi trọng quyền tự do báo chí thông qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và thông qua việc chấp thuận kế hoạch hành động Liên Hiệp Quốc, lại bác đơn của Ủy ban Bảo vệ Ký giả là tổ chức có những kiến thức sâu sắc và có ích để hỗ trợ cho quá trình làm ra quyết định của Liên Hiệp Quốc. Nếu được cấp quy chế tham vấn thì Ủy ban Bảo vệ Ký giả có thể tiếp cận các cơ quan và các hội nghị của Liên Hiệp Quốc và được phép tổ chức các sự kiện cho các ký giả và các tổ chức độc lập tại Liên Hiệp Quốc. Hơn 4.000 tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn, nhưng những tổ chức nhân quyền như Freedom House và một số tổ chức khác bị từ chối vì bị các thành viên Liên Hiệp Quốc tố cáo là có mưu đồ chính trị. Khoảng 1.000 người đã biểu tình bên ngoài trung tâm hội nghị San Diego trong lúc ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để ra tranh chức Tổng thống, nói chuyện với những người ủng hộ ông ở bên trong. Những người biểu tình vẫy cờ Mexico và cờ Mỹ đã đối đầu với cảnh sát tại thành phố miền Nam tiểu bang California nằm cách biên giới Mexico 24 km và là nơi mà người gốc châu Mỹ Latin chiếm đến 1/3 dân số. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 3 người, trong đó có một người leo qua hàng rào ngăn cách người biểu tình với cảnh sát. Vụ bắt giữ đó làm cho người biểu tình xịt nước và ném vỏ chai nhựa vào cảnh sát. Trước đó, trong ngày hôm qua, một số người đã biểu tình trong lúc ông Trump nói với những người ủng hộ ông ở thành phố Fresno là ông có thể giải quyết vụ khủng hoảng nước ở đây và ông tuyên bố là không hề có hạn hán. Ông Trump tố cáo các giới chức của tiểu bang không cung cấp nước cho nông dân trong vùng này, ngõ hầu chính quyền có thể đưa nước ra biển để bảo vệ cho một loại cá bé tí teo. Loại cá nhỏ mà ông Trump nói tới là một loại cá có nguy cơ tuyệt chủng và trở thành một biểu tượng của những vụ tranh cãi về luật lệ bảo vệ môi trường và vấn đề cấp nước ở tiểu bang California. Một chiếc máy bay cũ kỹ thời Thế chiến thứ hai đã rơi xuống sông Hudson giữa New York và New Jersey hồi tối thứ Sáu. Cảnh sát thành phố New York cho biết xác của viên phi công 56 tuổi đã được đưa ra khỏi chiếc máy bay bị rơi tại một nơi cách cầu George Washington vài cây số về hướng nam. Chiếc P-47 Thunderbolt là một trong ba chiếc máy bay cất cánh từ phi trường Republic ở thành phố Farmingdale thuộc tiểu bang New York. Những người mục kích nói rằng động cơ của chiếc máy bay đó có trục trặc trước khi máy bay rơi. Theo kế hoạch trước đây thì chiếc máy bay này sẽ tham gia một cuộc biểu diễn cuối tuần nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong và để kỷ niệm 75 năm ngày máy bay Thunderbolt ra đời.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ngày nay ở Nhật Bản, đâu đâu cũng thấy những người lao động tóc bạc. Lực lượng này đang ngày càng lớn trong khi số người lao động trẻ tuổi hơn sụt giảm và dân số trong nước này già đi nhanh chóng, gây thêm sức ép lên hệ thống phúc lợi xã hội vốn đã bị quá tải của Nhật Bản. Hoàng Long trình bày chi tiết bài tường trình.
Ở độ tuổi, nhiều người đang tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ông Teruo Sujiura vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc. Người đàn ông 86 tuổi này đi tới một trung tâm việc làm của người cao tuổi ở Tokyo vài ngày một tuần, nơi ông sửa chữa loại cửa trượt truyền thống của Nhật Bản. Dù mức lương không bao nhiêu, nhưng điều đó đã không ngăn ông Sujiura đi làm suốt 20 năm qua. Ông là một trong hàng triệu người già ở Nhật Bản, vẫn tiếp tục đi làm nhiều năm sau khi đã qua tuổi nghỉ hưu. Từng làm nhân viên bán kẹo tại một cửa hàng bách hóa cao cấp, ông Sujiura cho biết ông vẫn đi làm để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Tôi nghĩ không làm gì cả mới là sai. Ngồi chơi xơi nước ở nhà chẳng để làm gì cả. Ít ra tôi thấy vui được làm ở đây và tôi thích công ty này, ông nói. Ngày nay, đâu đâu cũng thấy lực lượng lao động tóc bạc của Nhật Bản, từ những người đàn ông da nhăn nheo, huơ cây phát sáng tại những công trường thi công, cho tới những người thu ngân trong những cửa hàng hay những người chăm sóc cho người rất già. Và tầng lớp lao động cao niên này không cho thấy dấu hiệu đang thu hẹp lại. Hơn 20% người Nhật Bản trên 65 tuổi vẫn còn làm việc. Đó là tỷ lệ cao nhất trong số những nền kinh tế phát triển, và con số này có phần chắc sẽ tăng cao hơn khi số lượng người lao động trẻ tuổi hơn sụt giảm và dân số đang già đi nhanh chóng càng gây thêm sức ép lên hệ thống phúc lợi xã hội vốn đã bị quá tải. Những người trên 65 tuổi dự kiến sẽ chiếm gần 40% dân số đang già đi đến trước năm 2060, trong khi Nhật Bản chật vật với tỷ lệ sinh sản thấp. Trong khi đó, lực lượng lao động trong nước, bao gồm những người có việc làm và thất nghiệp, trong độ tuổi từ 15 đến 64, đang có nguy cơ mất đi 27 triệu người lao động trong cùng khoảng thời gian, giảm đi khoảng 42% từ mức hiện tại, theo một ban cố vấn của chính phủ. Nhu cầu về người lao động thì cao, và tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã giảm xuống mức 3,2%, theo số liệu thống kê tính tới tháng 3. Tỷ lệ này là thấp nhất trong hai thập niên qua, và thấp hơn nhiều so với Mỹ hoặc nhiều nước châu Âu. Để đối phó với sự chuyển dịch cơ cấu dân số, chính phủ đang từ từ nâng độ tuổi nghỉ hưu chính thức và độ tuổi bắt đầu nhận hưu bổng lên 65. Độ tuổi nghỉ hưu chính thức sẽ được nâng từng bước từ 61 lên 65 đến trước năm 2025. Nó đã được nâng lên tới 62 tuổi vào tháng 4 vừa qua. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nói trong một báo cáo gần đây về thị trường lao động Nhật Bản rằng việc này cung cấp đủ động lực cho người lớn tuổi lùi thời điểm nghỉ hưu của mình và tiếp tục làm việc. Và Tokyo đang gây áp lực lên những doanh nghiệp để giữ nhân viên làm việc lâu hơn hoặc thuê nhân viên lớn tuổi. Một số công ty đã có biện pháp ứng phó. Hãng ô tô Honda đã tăng độ tuổi lao động của nhân viên thêm 5 năm nữa, lên đến 65 tuổi, bắt đầu từ tháng 4, một diễn biến có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người lao động. Trong khi đó, ở miền Bắc Nhật Bản, chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn quốc Circle K Sunkus đã huấn luyện một số ít người cao tuổi để giúp lực lượng lao động đang già đi. Công ty điện tử khổng lồ Ricoh đã kêu gọi những kỹ thuật viên đã về hưu chuẩn bị máy tính sẵn sàng để đem đi gắn tại những công ty, trường học và những cơ quan chính phủ. Ông Atsushi Seike, giáo sư kinh tế lao động và hiệu trưởng Đại học Keio ở Tokyo, nói với hãng tin AFP rằng có áp lực thị trường rất lớn để chủ lao động giữ lại những người lao động lớn tuổi. Ông nói thêm, lực lượng lao động sụt giảm mạnh sẽ có một tác động đáng kể đến hành vi của những chủ lao động. Nhiều chủ lao động sẵn sàng tăng số lượng người lao động lớn tuổi, thậm chí tại những công ty lớn. Và tôi nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, hoặc thậm chí tăng tốc trong tương lai. Hơn nửa triệu người cao tuổi Nhật Bản tìm việc làm thông qua Hiệp hội Trung tâm Nhân sự Tóc Bạc Quốc gia do chính phủ tài trợ, bao gồm cả ông Sujiura làm nghề sửa cửa và bà Junko Kondo, 63 tuổi. Hư bổng mà chính phủ cấp cho bà Kondo là không đủ để cho bà mọi thứ mà bà muốn. Đóng gói những túi đựng muối chất lượng cao bán tại những cửa hàng xa xỉ, bà Kondo cho biết bà đang dành dụm tiền mà bà kiếm được ở đây. Bà nói bà sẽ sử dụng tiền này để mua quà cho những đứa cháu của bà, hoặc một chiếc áo len, hoặc bữa trưa cho chính mình. Có nhiều lý do để người già Nhật Bản ở lại trong lực lượng lao động. Nhưng giữ cho tinh thần minh mẫn và thân thể khỏe mạnh là điều quan trọng đối với nhiều người. Nó cũng giúp người cao tuổi có thêm chút tiền trong túi, dù mức lương mà những trung tâm việc làm cao niên trả cho họ trung bình là 37.000 yen, khoảng 330 đô la một tháng. Một số người lớn tuổi chỉ được trả tiền tính theo số lượng công việc mà họ hoàn thành, trong khi những người khác tình nguyện dành thời gian mà không được trả công. Nhưng đối với những người như bà Taeko Mishima, có thêm được chút tiền có thể là một cứu cánh. Người phụ nữ 74 tuổi này cho biết lương hưu của bà và chồng không đủ để trang trải chi phí viện dưỡng lão và chăm sóc y tế. Cộng lại có thể lên tới 300.000 yen, tức gần 3.000 đô la một tháng. Đó là lý do vì sao, dù độ tuổi nghỉ hưu có tăng lên, tầng lớp lao động cao niên này có phần chắc vẫn sẽ tiếp tục làm việc. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần thú vị nữa khi chúng ta có một quán quân mới, người đã làm thay đổi tất cả các vị trí khác trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Và đây không phải là một gương mặt xa lạ gì của vị trí số 1 Billboard, nhưng đây là sự trở lại của một nam ca sĩ sau một thời gian dài vắng bóng. Lùi một bậc xuống vị trí thứ 5 là Mike Posner với I Took a Pill in Ibiza. Đây là vị trí xuất phát của ca sĩ 28 tuổi người Michigan cách đây 3 tuần khi bắt đầu lọt vào top 5. Đây là một bài hát thành công khá muộn màng bởi nó được sáng tác cách đây gần 2 năm. Thậm chí cả trong thời đại kỹ thuật số này thì một số bài hát vẫn còn cần phải có thời gian để lớn với đúng nghĩa. Và đó là trường hợp của I Took a Pill in Ibiza. Mike viết bài hát này vào năm 2014 trên nền nhạc guitar thường, nhưng một năm sau đó nó mới được biết tới khi được cặp đôi nhà sản xuất người Bỉ CB phối khí lại. Và ngay sau đó nó nhanh chóng được yêu chuộng ở châu Âu, nhưng chỉ gần đây mới lên cao trên bảng xếp hạng của Mỹ. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know. Mike Posner nói sự thành công của I Took a Pill in Ibiza dường như là một sự lặp lại của thành công trước đó của bản hit đầu tiên của anh có tên Cooler Than Me. Mike nói anh viết và sản xuất bài hát đó nhưng phải 2-3 năm sau khi bản remix của Gigamesh xuất hiện mới làm cho Cooler Than Me được yêu chuộng và nó đã lọt vào bảng xếp hạng của 19 nước trên thế giới và đứng thứ 3 trên Billboard. Còn I Took a Pill in Ibiza thống trị bảng xếp hạng của 8 nước châu Âu và giành vị trí số 1 ở hai hạng mục khác của Billboard. Nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham cũng phải lùi một bậc với Seven Years. Lucas Graham vừa trình diễn bài hát này trong lễ trao giải âm nhạc Billboard vào Chủ nhật vừa qua, nơi có sự góp mặt của các tên tuổi lớn trong làng âm nhạc thế giới. Bản nhạc soul pop này đang thành công ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương khi nó đã có tuần thứ 5 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Mặc dù Lucas Graham đang lưu diễn ở Mỹ, nhưng nhóm nhạc 5 thành viên Bắc Âu này đã vừa công bố chuyến lưu diễn đầu tiên của họ tới xứ sở Kangaroo để quảng bá cho album vừa ra mắt mang chính tên của nhóm nhạc. Album này đã giành ngay vị trí thống trị trên bảng xếp hạng của Úc ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Và Seven Years, một bài hát từ album này, đã có 8 tuần liên tiếp trên vị trí số 1 của bảng xếp hạng 50 bài hát được yêu chuộng nhất ở Úc. Cũng lùi một bậc là rapper Designer với bản hit từng có 2 tuần thống trị bảng xếp hạng, Panda. Bài hát nói về niềm đam mê của anh với một chiếc ô tô màu trắng đen mà anh gọi là Panda, mà có thể có hoặc không tồn tại, và đây là một trong những bài hát đầu tiên rapper 19 tuổi này viết và thu âm. Designer mua nhịp nền cho bài hát này từ một nhà sản xuất người Anh với giá $200, và sau khi rapper nổi tiếng Kanye West lấy Panda làm nền cho một sáng tác của anh thì nó đã nhanh chóng được yêu chuộng. Sau khi Panda giành được vị trí thống trị trên các bảng xếp hạng, hãng ghi âm Good Music đã công bố tên của album đầu tay của anh sắp được ra mắt, đó là Life of Designer. Dường như nó được lấy theo tên của album mới ra mắt của Kanye West có tên Life of Pablo. Bài hát mà Kanye West dựa trên nhịp của Panda để sáng tác nằm trong album mới này. Ngày ra mắt của Life of Designer chưa được tiết lộ, nhưng rapper người New York nói anh đã hoàn tất album này. Trở lại với bảng xếp hạng, trên vị trí số 2 là quán quân của tuần trước, Drake với One Dance. Rapper người Canada đã bị truất ngôi chỉ sau một tuần trên vị trí thống trị. Drake chính là người giành ngôi vị cao nhất từ Designer vào tuần trước. Với thành công đó, Drake đã giúp Wizkid trở thành nghệ sĩ Nigeria đầu tiên thống trị Billboard. Đây là một bản nhạc pop Jamaica trên nền nhạc Afrobeat với sự kết hợp của hai giọng ca Wizkid và ca sĩ R&B người Anh Kyla. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. One Dance là một tác phẩm theo phong trào kết hợp bản nhạc cũ với sáng tác mới mà Kanye West và Designer đã làm. Drake đã dùng một bài hát của Kyla cho One Dance và chính sự kết hợp này làm cho bài hát được rất ưa chuộng ở Anh. One Dance cũng trở thành bài hát đầu tiên của Drake giành được ngôi vị thống trị trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Và Justin Timberlake chính là quán quân của tuần này với bài hát vừa mới được anh tung ra có tên Can't Stop the Feeling. Đây là bài hát số 1 Billboard đầu tiên của Justin sau 9 năm. Bản nhạc đơn thuần pop này đánh dấu sự chuyển hướng âm nhạc của ca sĩ 35 tuổi. khi rời bỏ dòng nhạc R&B để trở lại với pop, dòng nhạc mà anh đã rất thành công khi còn là một thành viên của ban nhạc NSYNC. Can't Stop the Feeling đã có 379.000 lượt tải trực tuyến ngay trong tuần đầu tiên ra mắt và trở thành bài hát có số lượng doanh thu từ tải trực tuyến lớn nhất trong một tuần trong năm nay cho tới thời điểm này. Nó cũng có đến hơn 15 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần đầu tiên. Và đây là bài hát thứ 26 trong lịch sử âm nhạc Billboard giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng Hot 100 dành cho những bài hát được yêu thích nhất ngay khi ra mắt. Và liệu Justin có tiếp tục đứng trên vị trí thống trị hay Drake sẽ giành lại ngôi vị này? Chúng ta sẽ có bảng xếp hạng mới vào thứ Bảy tuần sau để cùng khám phá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các lực lượng Syria do Mỹ hậu thuẫn hôm thứ Sáu đã tiến sâu hơn vào khu vực phía bắc Raqqa, tiếp tục cuộc tiến quân tới ngoại ô của thủ đô trên thực tế của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Syria. Trong ngày thứ Tư của cuộc phản công, lực lượng dân chủ Syria đã kiểm soát ít nhất 7 ngôi làng và tiến sâu hơn 15 km về hướng nam, trong lúc những vụ không kích của liên minh do Mỹ lãnh đạo bắn phá những vị trí của nhà nước Hồi giáo ở gần đó. Tường thuật của hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ không kích của Mỹ và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 104 phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Syria. Hãng tin Anadolu ngày hôm nay nói, những vụ tấn công trả đũa đã diễn ra hồi tối thứ Sáu, vài giờ sau khi rocket bắn đi từ phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, gây thương tích cho 5 người. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cảnh báo sẽ có hành động đáp trả đối với hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Âu Châu. Phát biểu hôm thứ Sáu trong lúc đi thăm Hy Lạp, Tổng thống Putin nói ông sẽ phải đáp trả sau khi Hoa Kỳ bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn ở Romania và Ba Lan. Mặc dù chỉ trích hệ thống của Mỹ đe dọa an ninh của Nga, ông Putin không cho biết chi tiết về sự đáp trả mà ông chỉ nói rằng Nga không hành động trước mà chỉ phản ứng lại trước hành động của Mỹ. Washington chưa bình luận gì về phát biểu của ông Putin. Một lá thư ngỏ của 150 chuyên gia y tế kêu gọi hoãn lại cuộc tranh tài Olympic ở Rio de Janeiro hoặc rời địa điểm vì có dịch Zika. Những người ký tên bao gồm các chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia hôm thứ Sáu đó rằng việc tiếp tục tổ chức Olympic là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ là bác sĩ Tom Frieden nói rằng không có lý do y tế công cộng để hủy bỏ hoặc đình hoãn Olympic. Phiến quân Colombia hôm thứ Sáu đã trả tự do cho 3 nhà báo mà các du kích quân được cầm giữ trong một khu vực hẻo lánh ở quốc gia Nam Mỹ này. Bà Salud Hernandez Mora, một ký giả người Colombia gốc Tây Ban Nha, đã bị bắt hôm thứ Bảy tuần trước tại vùng Đông Bắc Colombia bởi các phiến quân thuộc Quân đội Giải phóng Quốc gia là nhóm nổi dậy lớn thứ nhì ở Colombia.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.